Quý vị đang nghe SBS tiếng Việt, hãy vào sbs.com.au/vietnamese để đọc thêm những câu chuyện thú vị khác.
Gia đình là quê hương, vượt qua khó khăn, bên người thân ta mãi, xin hát khúc ca yêu đời. Gia đình mãi luôn trong tim.
Thưa quý vị, Advanced Care Planning, tạm dịch là hoạch định trước về việc chăm sóc, rất cần thiết đối với người cao niên, có thể là cha mẹ, ông bà của chúng ta trong gia đình, để họ biết rằng những người mình nhờ cậy hiểu được điều quan trọng đối với họ nếu như họ quá đau yếu hoặc không thể tự quyết định được việc chăm sóc sức khỏe cho bản thân. Hoạch định trước giúp cho người thân yêu của mình bớt được trọng trách phải quyết định thay cho mình mà không biết gì về nguyện vọng của mình. Điều này có thể xảy ra khi một người cao niên trong gia đình hoặc bất cứ người thân của chúng ta bị tai nạn, bị một bệnh trạng, chẳng hạn như chứng mất trí nhớ, dementia, hoặc đột quỵ và trở nên quá đau yếu không thể giao tiếp được. Advanced Care Planning dành cho tất cả mọi người, nhưng nhất là cho những người có bệnh trạng nặng hoặc những bệnh trạng gây giảm thọ. Chúng ta nên có những cuộc trò chuyện sớm lặp đi lặp lại với gia đình, với bạn bè và bác sĩ về việc chăm sóc cuối đời. Mời quý vị sẽ cùng tìm hiểu về các lợi ích của Advanced Care Planning, hoạch định về việc chăm sóc, cùng với hai khách mời của chúng ta ngày hôm nay.
Mời quý vị cùng gặp gỡ với cô Lệ Quân và chú Mảnh. Hai cô chú sẽ chia sẻ với chúng ta những cái suy nghĩ về việc đưa ra các kế hoạch chăm sóc sức khỏe cho bản thân khi mà mình lớn tuổi đối với con cái, một điều rất là quan trọng mà bất kỳ những cái gia đình nào mà có cha mẹ bước vào cái tuổi xế chiều cần phải suy nghĩ. Rất là cảm ơn cô Lệ Quân và chú Mảnh ngày hôm nay đã tham gia tiết mục Mái Ấm Gia Đình.
Tôi tên là Lệ Quân, cũng kính gửi lời chào quý vị thính giả của Mái Ấm Gia Đình.
Dạ, tôi là Trần Mảnh, cũng xin chào cô Bích Ngọc, chào tất cả mọi khán thính giả của chương trình Mái Ấm Gia Đình SBS.
Cô chú năm nay bao nhiêu tuổi rồi, có bao nhiêu đứa con và cô chú về hưu chưa ạ? Có thể giới thiệu một chút xíu cho thính giả của SBS Việt ngữ được biết.
Dạ, tôi là Trần Thị Lệ Quân, năm nay tôi 80 tuổi, tôi đến Úc 6 năm 1978, tôi định cư ở tại Wollongong. Và sau đó là đi làm việc liền với lại trung tâm của Very Middle Hostel, là nơi mà các người tị nạn cư trú ở tại đó. Sau đó tôi tiếp tục làm việc với Bộ Di trú cũng như là Bộ Y tế, làm việc với chính phủ được trên 21 năm. Bây giờ hiện giờ thì tôi đã retire, nhưng mà tôi còn tiếp tục làm việc thiện nguyện với các cơ sở đã 30 năm nay rồi. Với một vài cơ sở mà trong đó là hội cơ niên.
Dạ, tôi thì cũng giống như vợ tôi là chị Lệ Quân, tới Úc hồi năm 1978 và vợ chồng chúng tôi định cư tại vùng Wollongong thuộc vùng South Coast của Sydney. Đó là gia đình chúng tôi có hai con gái. Khi tới Úc vì tụi tôi có cái background là có nghề nghiệp ở Việt Nam, giống như là vợ tôi là cán sự xã hội thì qua đây cũng được qualify lại social worker, còn tôi thì cũng tiếp tục đi làm việc liền tức khắc. Thì chúng tôi làm việc cho tới sau 30 năm chúng tôi về hưu, và hiện tại chúng tôi vẫn tiếp tục chương trình làm việc thiện nguyện hội cao niên Đông Dương, một hội cao niên Đông Dương của vùng Illawarra, tức là đa số là người Việt tị nạn và những người tị nạn của các vùng Đông Dương, tức là người Việt Lào, Việt Miên, Việt Campuchia.
Rất là may mắn, bởi vì khi mà nghe cô chú nói cô chú ngoài 80 tuổi rồi, mà mình học thấy là cô chú vẫn rất là khỏe mạnh, vẫn có thời gian và quan trọng đó là sức khỏe để làm những cái công việc thiện nguyện để giúp cho đời, giúp cho người và vẫn rất là tận hưởng cái cuộc sống của mình. Ngày hôm nay thì Bích Ngọc mời chú Trần Mảnh và cô Lệ Quân đến tham gia tiết mục Mái Ấm Gia Đình, vì cô và hai đại diện chia sẻ về Advanced Care Planning, cái chương trình mà chúng ta đặt ra những cái kế hoạch chăm sóc sức khỏe cho bản thân khi mà chúng ta về già, và chúng ta chia sẻ cái điều đó với những cái người thân của mình. Thì không biết là cô chú có thể chia sẻ với khán giả SBS Radio là bắt đầu từ khi nào thì cô chú nói cái nguyện vọng chăm sóc sức khỏe cuối đời của mình với con cái
Dạ. Thì cái việc này cũng là một cái điều rất quan trọng đối với gia đình chúng tôi. Thì chúng tôi có một cái sự giống như thông trong thân thiện giữa cha mẹ với con cái, nên hàng ngày khi mà trò chuyện thì không có chuyện này thì cũng có chuyện khác. Ví dụ chuyện gì xảy ra đối với các con hoặc gì xảy ra đối với chúng tôi đều chia sẻ với nhau. Thì với vấn đề sức khỏe đó, thì tôi có hàng nói với các con là luôn luôn khi mà ba mẹ mà già thì ba mẹ không có muốn là cái gánh nặng cho tụi con, ba mẹ sẽ cố gắng lo hết sức mình. Cái chương trình Advanced Care Planning là tại vì chúng tôi có liên hệ với các dịch vụ như y tế, thành ra chúng tôi biết được cái công việc này. Do đó cũng chia sẻ với các con mà lo chăm sóc sức khỏe trước khi cái tuổi già, trước khi mà mình không còn có cái khả năng để quyết định cho mình nữa. Chúng tôi cũng hàng nói với các con như vậy. Các con tôi nó lớn lên ở bên này, một đứa thì sanh ở bên này, hai đứa qua lúc này lúc 2 và 4 tuổi. Thì các cháu đã đi học hành và giỏi giang, những cái gì cũng chia sẻ với nhau dễ dàng lắm. Thì khi mà chúng tôi nói chuyện thì các em, các cháu cũng giống như receive, nó lãnh nhận một cách rất là dễ dàng.
Dạ vâng, thưa chú Trần Mạnh, chú có thể chia sẻ những cái kế hoạch chăm sóc sức khỏe cá nhân của chú mà chú đã từng nói với con gái của mình được không ạ?
Dạ, tôi cũng cảm ơn cô Bích Ngọc, khán thính giả của chương trình, là không phải đến Úc mình mới chuẩn bị cái chương trình cái chết gần kề bên tuổi già. Tôi cũng đã nói với cái ban tổ chức của Advanced Care rồi là cái chuyện này nó phải xảy đến, và tôi đã nói với con cái của tôi từ khi còn ở nước Việt Nam là tại vì mình lớn lên trong một cái đất nước chiến tranh, và rồi mình sau khi chiến tranh hòa bình kết thúc mình lại phải liên hệ vào những trong cái tù đài của cải tạo này kia nọ, thành ra cái cuộc sống của mình nó bấp bênh lắm, nó chết bất cứ lúc nào mình không biết. Thành ra tôi đã nói với các con tôi luôn luôn phải chuẩn bị. Mình có thể không chết vì bệnh mà mình cũng có thể chết vì tai nạn hoặc mình chết vì rủi ro. Thành ra các con cứ chấp nhận cái sự việc. Đừng bao giờ bận tâm tới cái vấn đề phải kéo dài cái đời sống của cha mẹ khi tuổi già mà nó mang tới cái nhọc nhằn và cái khổ cực cho cái gia đình của các con.
Những cái chia sẻ của chú rất là cảm động, bởi vì Bích Ngọc biết là trong rất là nhiều những cái gia đình người Việt của mình á, không phải là cái sự trò chuyện giữa con cái và cha mẹ khi mà đến tuổi về già nó có thể cởi mở như vậy. Bởi vì có thể thấy là trong cái văn hóa người Việt mình hay nghĩ là chưa có chết, chưa có đến cửa tử mà mình lại nói đến cái chuyện sống chết á, thì nó là cái điều mà xui xẻo. Chia sẻ với con cái nguyện vọng chăm sóc sức khỏe của mình khi mình về già, đó là một cái điều mà nó đòi hỏi cái sự cởi mở và đón nhận từ cả hai phía. Chú Trần Mảnh và cô Lệ Quân có suy nghĩ như thế nào về cái quan điểm này của người Việt mình ạ?
Thật ra cái đó là cái văn hóa của người Việt mình đó. Các bác, các anh chị mà lớn tuổi á, có một sự suy nghĩ, tôi nghĩ rằng cái từng lớp mà các anh chị, các bác mà suy nghĩ như vậy là giống như trong cái đời sống không có được may mắn, không có được tiếp xúc, không có được học hỏi nhiều, không thấy những cái điều giống như là có thể xảy ra cho mình. Nhưng mà chỉ quanh quẩn, đó là cái trường hợp một số rất đông những người lớn tuổi mà giống như là cha mẹ, ông bà hay là bà ngoại tôi thì cũng vậy. Hồi xưa cũng nói thôi đừng nói chuyện như vậy, nó xui xẻo lắm, đừng nói. Tại vì không có cái cơ hội để tiếp xúc với cái văn hóa mới, thành ra vẫn giữ cái điều đó. Thì mình hiện giờ mình là cái người đi sau, nhưng mà mình có cơ hội tốt hơn thì mình phải làm sao mình mở ra, mình giúp cho các ông bà, các anh chị mình có cái cơ hội để thấy được một cái đường hướng, thấy một cái điều mà mình thấy là hay hơn, thấy với cái đời sống của mình là nó thích hợp hơn. Chứ đừng có cái ôm ấp những cái mà cái sự suy nghĩ mà xa xưa như vậy thì thấy nó cũng tội nghiệp cho cái đời sống.
Cô Lệ Quân và chú Trần Mạnh có thể chia sẻ là cụ thể những cái điều gì mà mình nên nói với con cái và người thân của mình về cái kế hoạch chăm sóc sức khỏe cuối đời của mình không ạ?
Thì cái điều thứ nhất là phải có cái giống như cái liên hệ giữa cha mẹ và con cái. Nếu mà mình được cởi mở một cách hàng ngày, thì cái chuyện đó thật là không có khó gì hết. Mình chỉ giống như qua bữa cơm, trong cái buổi họp gia đình, mình chia sẻ, thì cái điều đó thật là không có khó khăn. Tuy vậy, để cho nó rõ ràng, và tôi có ba đứa con gái cũng rất dễ thương. Nó có hỏi ba mẹ ơi, khi mà thí dụ mà funeral đó, khi mà đám tang thì ba mẹ muốn làm sao? Thì anh Mạnh với tôi cũng nói rõ ràng, con là cái chuyện đó là cái chuyện cũng đơn giản thôi, mình làm cái cách gì nó thích hợp với lại gia đình mình, với văn hóa Việt Nam mình, không có cần phải xe xua. Thí dụ mẹ đi nhà thờ, mẹ thấy có những bản hát đó rất là thích hợp với mẹ. Khi mà nằm xuống, có những cái bản hát đó rất khích lệ cho gia đình mà cho chính mẹ nữa. Khi mà cái funeral của mẹ đó, khi mà đám tang của mẹ, các con nhớ để cái đó lên cho mẹ nha. Thì các cháu nó rất là quan nghênh, con ghi xuống liền, con sẽ ghi liền xuống để khi nào đám tang của mẹ thì con sẽ làm điều này.
Còn chú Trần Mạnh, chú có chia sẻ gì không ạ? Ngoài cái việc là mình yêu cầu cái bài hát trong đám tang, còn khi mà mình bệnh á, chẳng hạn, thì mình sẽ nói, mình trao đổi với con những cái nguyện vọng gì của mình để các con biết được, ví dụ là cái phương thức để mình chăm sóc sức khỏe hoặc là như thế nào đó khi mà mình gần cuối đời à?
Dạ, qua cái kinh nghiệm của đời sống thì tôi có cái ý nghĩ như thế này, là đối với người Á Châu của mình và người Việt Nam, thì cái chuyện mà nói tới cái sự chết và truyền cái sự chết tới con cái trước khi mình chết thì nó là một cái điều rất là cấm kỵ. Nó dính dấp lệ thuộc vào trong những điều kiện tôn giáo, phong tục, tập quán, tín ngưỡng. Nhưng mà theo ý tôi á, tại sao mình phải bảo thủ, mình phải cởi mở hơn, là tại vì cái chết nó phải đến, và nó đến lúc mình già. Vậy thì khi mà mình còn tỉnh táo trước khi mình đi đến cái giai đoạn mà không biết gì nữa, mình nên thể hiện cái lòng ước muốn của mình cho con cháu biết. Khi mình bệnh thì nếu vào trong cái hệ thống y tế mà người ta có thể giúp đỡ được mình tới cái mức độ mà không thể hơn được, các con hãy chấp nhận là đó là tới cái giờ phút, và mình hãy để cho ba má ngoãn nguyện để mà êm ái ra đi, mà không phải phiền hà bận rộn tới cái hệ thống y tế cũng như là cái hệ thống xây dựng cái gia đình của cá nhân các con. Nhưng mà các con phải bằng lòng với nhau trước, và các con phải bàn luận với nhau trước cái đó, để rồi đón nhận cái đó trong một cái tinh thần rất là êm ái, và rất là, chứ đừng có phải lo đau buồn, lo kiện tụng, khiếu nại hệ thống y tế này nọ, tất cả cái đó không có ích lợi gì hết.
Thưa cô chú, thì khi mà cô chú sinh hoạt và làm thiện nguyện trong hội cao niên đó, thì cô chú nhận thấy là có nhiều người Việt, có nhiều đồng hương của mình biết về cái advanced care planning, tức là mình chia sẻ những cái nguyện vọng chăm sóc cuối đời của mình với con cái hay là người thân không ạ?
Thì cũng có một số, nhưng mà chị nghĩ thật ra thì cái rất ít. Một số các bác mà các anh chị lớn tuổi mà biết là cái chương trình mà chăm sóc sức khỏe cho cuối đời đó, tại vì cái advanced care planning đó nó có những cái hình thức, mà những hình thức đó đôi khi nó còn xa lạ đối với các bác các anh chị mình. Thành ra trong cái hội cao niên đó, chúng tôi nhiều khi có cái mời người tới để mà thông tin về những cái điều mới về y tế, về luật pháp, về những tin tức, thì advanced care planning cũng nằm ở trong một cái chương trình đó. Thì chúng tôi nghĩ rằng là cái việc này rất cần thiết để giúp cho, tại vì không phải là hoàn toàn tất cả mọi người đi đến hội cao niên đều biết được. Thành ra mình nên nói ra để cho mọi người thấy rõ mà cái điều này là cần thiết. Giống như khi mà mình bị rơi vào cái tình trạng mình không còn minh mẫn nữa, giống như đôi khi mình bị sốt hay bị tai nạn thì mình không còn quyết định được. Do đó mình advance đó là làm trước, làm cái điều rất là tốt.
Thưa cô chú, vậy thì cái người mà chịu trách nhiệm mà lắng nghe những cái yêu cầu cũng như là cái ước muốn của mình về cái việc chăm sóc sức khỏe cuối đời nên là ai, thưa cô chú ạ?
Cái này nó cũng phải trở lại cái vấn đề cái phong tục và cái văn hóa của người Việt.
Yeah.
Có nhiều khi cái bản tính của người Việt mình, hay nói chung là người Á Châu, họ không có tin người ngoài hơn tin cái người thân thuộc của mình. đó là một cái quan niệm cố hữu mà mình cần phải thay đổi. Tức là nếu mình không nói được với con cái của mình và mình không nói được với những người bạn thân thiết của mình, thì mình phải biết tiến gần hơn với những người có cái khả năng chuyên môn về sức khỏe và y tế để họ có một cái sự sáng suốt giúp đỡ mình quyết định. Cái quan niệm đó phải có thời gian để thay đổi và phải có thời gian để người ta học hỏi, để người ta biết được cái đó. Thành ra khi mà người ta chấp nhận cái khả năng đó mà người ta tin tưởng được, tức là những người chuyên môn, những bác sĩ, những y tá, những người giúp đỡ họ có cái khả năng chuyên môn mà mình tin tưởng được, thì chính những người đó sẽ giúp đỡ mình để nhận lãnh cái trách nhiệm mà mình muốn.
Có thể chưa chắc là con cái của mình, nhưng mà mình cảm thấy tin tưởng và mình cảm thấy là họ có thể đại diện cho cái tiếng nói cũng như cái nguyện vọng của mình, lên tiếng cho mình về cái vấn đề sức khỏe khi mà mình đã yếu rồi, mình không còn có khả năng để tự thể hiện cái nguyện vọng của mình nữa. Thì có một số người họ không có thể họ tự nói ra được cái nguyện vọng của mình, có thể là vì họ đã quá già yếu hoặc là một cái vấn đề tình trạng sức khỏe nào đó, như họ bị sa sút trí tuệ vân vân, họ không có thể hiện được cái nguyện vọng của mình. Thì lúc này thì họ nên làm sao?
Chúng ta ở tại đất Úc, chúng ta rất là may mắn. Chúng ta rất là may mắn tại vì Úc có rất nhiều cơ sở để đáp ứng thích hợp với mọi nhu cầu.
Cô Bích Ngọc nói rằng nếu mà không tới cái không có người thân, hoặc là tới cái giờ phút đó cái người không còn tỉnh táo nữa để họ nói lên được, thì vậy ai là cái người quyết định? Thì tôi thưa với cô Bích Ngọc là cái chương trình này người ta gọi là Advance Plan. Tức là mình phải chuẩn bị từ trước.
Để mình không rơi vào cái tình huống.
Mình không rơi vào cái tình huống mà mình ở trong cái lúc mình không biết gì hết. Thành ra mình phải chuẩn bị trước. Thì có nhiều cái cơ sở pháp lý của Úc sẵn sàng để giúp đỡ cho mình làm cái việc đó. Mà nếu trường hợp con cái mình không có đủ khả năng, thì mình cũng phải truyền cái ước muốn của mình cho nó biết. Nếu mà con cái, có nhiều anh chị em họ vì lý do họ không muốn lãnh cái trách nhiệm, họ muốn tự quyết định, thành ra họ không thể bàn luận được cái đó. Thì mình phải cho con cái mình biết là phải đi tham vấn những cái cơ quan y tế, nhất là bác sĩ gia đình hoặc là những cơ sở y tế mà giúp đỡ mình trong nhà thương hay gì đó, thì họ sẽ có những cái cơ quan hoặc có những cái cơ bôn nhân viên cơ sở để mà sẵn sàng tiếp nối để giúp đỡ con cái mình chuyển nhận cái quyết định của mình vào lúc đó.
Bích Ngọc rất là cảm ơn chú Trần Mẫn và cô Lễ Quân ngày hôm nay đã tham gia tới một mái ấm gia đình của SBS Việt ngữ và chia sẻ với thính giả rất là nhiều những cái thông tin hữu ích liên quan đến Advanced Care Planning. Và khi mà chúng ta chia sẻ những cái nguyện vọng của chúng ta trong cái việc chăm sóc sức khỏe cuối đời và hoạch định trước và cái việc chăm sóc với những cái người thân của mình, với những người mà mình tin cậy.
Dạ, cảm ơn cô Bích Ngọc và cảm ơn khán thính giả tại SBS qua chương trình Mái ấm gia đình.
Dạ, chị cũng xin cảm ơn cô Bích Ngọc đã sắp xếp chương trình này. Xin cảm ơn quý khán giả.
Quý vị muốn nghe những câu chuyện tương tự có trên Apple Podcast, Google Podcast, Spotify hoặc tải về để nghe bất cứ lúc nào.